trùng phòng tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 32, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 1 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần ngũ lực. Lực là đoạn nghi, thành đức, danh tướng cùng với ngũ căn hoàn toàn tương đồng. Tính tấn niệm định huệ, đây là sự tăng trưởng của ngũ căn. Cái đạo lý này chúng ta không khó hiểu. Đi theo sự tăng trưởng của huệ căn, ở trong này quan trọng nhất là trí huệ. Sau khi tăng trưởng huệ căn thì ngũ căn đã có sức lực rồi, giống như một loại thực vật vậy, nó có rễ, rễ dần dần sinh trưởng thì trở thành mầm cây, mầm cây lại lớn lên trở thành cây lớn, thì nó đã có sức lực chịu đựng được gió thổi mưa đập, nó đã trưởng thành rồi. Tính căn tăng trưởng có thể phá nghi hoặc, đối với chánh pháp chánh trì chánh kiến tuyệt đối không có nghi hoặc, cho nên nó có thể phá nghi, nó có thể phân biệt tà tri tà kiến, nó có thể khả năng này. Tất nhiên có thể khiến cho phiền não nhẹ, thế gian chúng sanh phiền não tập khí rất nặng, không tin chánh pháp, không tin lời dạy bảo của thánh hiền. Nếu chúng ta đối với chánh pháp, đối với đạo đức, đối với tánh đức, đối với lời dạy bảo của thánh hiền có thể tin sâu không nghi, thì phiền não của chúng ta đã giảm mất một phần lớn, đối với mình có lợi ích rất lớn. Đây là tôi thường hay nói, con người không thể không già, nhưng lòng tin của con người kiên định thì sự lão hóa của họ sẽ rất chậm. Đây là đạo lý nhất định. Tại vì sao? Vì đời người của họ là khoái lạc, họ có phương hướng, họ có mục tiêu, họ không có một tí mê hoặc. Mỗi ngày họ có tiến bộ, thường sanh tâm hoan hỷ. Đời người của họ sống được rất dồi dào, sống được rất khoái lạc, đều là ở trong lòng tin sinh ra. Cái lòng tin này có sức lực, tinh tấn đã có sức lực, sẽ không còn giải đãi. Quý vị phải biết được giải đãi là phiền não rất nghiêm trọng. Trong Bồ Tát Lục Ba La Mật, tinh tấn là độ giải đãi. Nếu như con người không giải đãi, bất luận làm việc gì, pháp thế xuất thế gian chẳng có đạo lý không được thành tựu. Vì sao họ không thành tựu? Vì sao họ thất bại? Vì đã giải đãi. Thường thường lúc bắt đầu làm thì tinh thần hăng hái, làm được một khoảng thời gian thì giải đãi rồi. Họ không thể duy trì, họ chẳng có ý chí vững bền. Đây là nguyên tố thứ nhất ở trong pháp thế xuất thế, rất nhiều sự nghiệp không thể thành tựu. Chẳng có biện pháp bảo trì, học Phật cũng không ngoại lệ. Cổ Đại Đức thường hay nói, học Phật một năm, Phật ở trước mắt. Mới bắt đầu học Phật, cái nhiệt tâm đó, sự chân thành đó, nếu họ có thể bảo trì thì cổ nhân nói là thành Phật có dư. Những người bảo trì được sơ tâm thì thành Phật có dư. Học Phật 2 năm, Phật ở chân trời. Cái tâm tinh tấn đó, cái tâm chí thành đó đã suy thoái. Học Phật 3 năm, Phật tan mây khói, chẳng còn nữa. Học Phật thì trở thành kẻ lỗi đời. Vì sao họ vẫn muốn học Phật? Họ học Phật là vì lợi ích cá nhân của mình, không phải vì nghĩ đến Phật, không phải vì nghĩ đến chúng sanh, chỉ nghĩ đến chính cá nhân. Chỉ vì lợi ích cá nhân thì họ dùng bản hiệu của Phật, lợi dụng bản hiệu của Phật làm chiêu bài, mưu cầu danh văn lợi dưỡng của mình, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Họ làm những việc này, họ đã được những thứ lợi dưỡng này. Thành thật mà nói, đều là trong mạng của họ có. Nhưng cái tâm này không phải là thiện tâm, cái hành vi này không phải là thiện hành. Họ đem cái phước báo trong mạng đã giảm mất rất nhiều. Chúng tôi thường nói, ở trong mạng phước báo của họ có 100%, có thể đã giảm mất chỉ còn có 20-30%, sự giảm mất rất nhiều. Vì tâm hành bất thiện, những người thành công, những người tu hành chứng quả chẳng có bí quyết gì khác, tức là bảo trì được sơ tâm, tinh tấn không thối chuyển. Họ đã được thành công, họ chẳng có bí quyết, họ chẳng có đặc biệt bí quyết gì. Mỗi một vị đồng học chúng ta, bất luận là tại gia hay xuất gia, anh hãy suy nghĩ lại, lúc anh mới phát tâm, cái dáng đó như thế nào, bây giờ là cái dáng này như thế nào, thì anh sẽ hiểu rõ tại sao mình không có tiến bộ, tại sao đã học Phật bao nhiêu năm mà đối với sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có được nắm chắc, vẫn còn bán tín bán nghi. Không thể như vậy được. Cho nên Phật tại trong kinh luận thường dạy thế pháp thiện căn. Đây là nói trong lục đạo. Thiện căn của pháp thế gian là tam thiện căn, là không ngoài, không tham, không sân, không si. Tam thiện căn thành tựu tất cả thiện pháp thế gian. Chúng ta ở thế gian, nếu muốn làm một người thiện nhân thì anh phải ghi nhớ lời dạy bảo này của Phật. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không tham, không sân, không si. Thiện căn của trong pháp xuất thế gian, pháp xuất thế và xuất thế gian chỉ có một điều là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Bồ Tát có thể chứng được vô thượng Bồ Đề chẳng có gì khác là vĩnh viễn bảo trì được sơ tâm. Họ không bao giờ thay đổi. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu, ứng dụng ở pháp xuất thế gian có thể thành vô thượng đạo, ứng dụng ở trong pháp thế gian thì sẽ thành tựu đạo đức, đại đức, đại nhân đại đức. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh qua lại với nhau, thở ban đầu mới tiếp xúc đều là rất khiêm nhường, rất lịch sự. Cái bầu không khí bạn hữu rất tốt. Anh có thể bảo trì vĩnh viễn được hay không? Anh có thể bảo trì được vĩnh viễn, đây là đại nhân đại đức. Bậc thánh nhân chẳng có gì khác, cũng cùng với tất cả chúng sanh qua lại với nhau lâu dài, họ không suy, không thoái. Tại vì sao? Vì họ dùng là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, vĩnh viễn không thay đổi. Đối phương đã thay đổi, đối phương đã thay đổi là việc của họ, không phải là việc của ta. Ta có thể bảo đảm tự mình ta, ta không thể bảo đảm người khác. Ta có thể thành tựu đức hạnh của mình, chư Phật Như Lai cũng không thể thành tựu đức hạnh của người khác. Nếu như có khả năng thành tựu đức hạnh của người khác, vậy thì tất cả chúng sanh không cần tu hành, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đều có thể khiến cho tất cả chúng sanh thành Phật được trước. Điều này không làm được. Điểm này chúng ta phải hiểu. Thành tựu đức hạnh của mình tức là giúp đỡ cho người khác, để cho người khác xem, người xem ta cũng là kẻ phàm phu, ta có thể thành tựu, người cũng có thể thành tựu. Đây là biểu diễn, biểu diễn cho người khác xem. Trong một đời ta có thể kiên trì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, không thay đổi. Ở trong thuận cảnh chẳng có tâm tham luyến, trong nghịch cảnh chẳng có tâm sân hận. Nhất định phải kiên trì, nhất định phải làm được, vĩnh viễn không thối chuyển. Đây tức là tinh tấn. Tinh tấn có thể thành tựu tất cả sự việc thế xuất thế gian. Niệm căn tăng trưởng là tà niệm không sanh. Từ nơi mình mà nói tà niệm không sanh, từ trên hoàn cảnh mà nói là tà niệm không thể nhập vào. Chúng ta biết có những tà tri, tà kiến hiện nay ở trên cái xã hội này có thể nói là tràn đầy ở thế gian. Mỗi ngày 24 tiếng Mỗi ngày 24 tiếng anh đều tiếp xúc được, đều tiếp xúc được. Ở trên cái xã hội này đã truyền bá tà tri tà kiến, niệm căn của anh đã có sức thì tà tri tà kiến không thể ảnh hưởng anh. Mắt thấy tai nghe của anh tiếp xúc một tí cũng không bị ảnh hưởng. Thì như thiền môn Đại Đức thường nói: bá hoa tòng trung hóa, phiếm diệp bất triêm thân. Đó là cái gì? Là niệm căn đã có sức. Có thể thành tựu tất cả công đức chánh niệm của thế xuất thế gian. Định căn tăng trưởng là tâm của anh đã làm chủ được, tuyệt đối sẽ không còn lay động. Trên hình tướng mà nói, ít nhất cũng phải như Liễu Phàm tiên sinh cùng với Vân Cốc thiền sư ngồi ở trong thiền đường không kém. Ba ngày ba đêm chẳng có một cái vọng niệm. Người niệm Phật khi định lực hiển tiền, chúng tôi nói là ít nhất công phu phải thành một mảng. Công phu thành một mảng tức là niệm Phật tam muội. Anh đã được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là như thế nào? Là tất cả thời tất cả chỗ trong tâm niệm của anh đều là A Di Đà Phật. Ngoài trừ A Di Đà Phật này ra, tuyệt đối chẳng có một cái tạp niệm. Đây tức là niệm Phật tam muội. Ngoại trừ một câu A Di Đà Phật này ra mà còn có một vọng niệm khác thì công phu của anh chưa có thành một mảng. Cho nên nhất định phải ghi nhớ, phải khẳng định chúng ta là kẻ sơ học. Cái quý nhất của con người là tự biết mình. Cái quý nhất là tự mình nhận biết mình, tự mình hiểu được mình là người gì. Ta là kẻ phàm phu, ta không phải là bậc thánh nhân, ta là người sơ học, ta không phải là người tu đã lâu. Người phàm phu sơ học quan trọng nhất là phải nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Trong Tam Tự Kinh dạy rằng giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Cái gì là chuyên? Cái gì là chuyên? Là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu là chuyên. Anh không thể học quá nhiều, không thể học quá tạp. Quá nhiều quá tạp là tạp tu loạn tu. Anh là phàm phu lại là kẻ sơ học, anh làm sao có thể thành tựu? Cho nên nếu anh tỉ mỉ nghĩ lại quá khứ bao nhiêu năm nay đã lãng phí biết bao nhiêu thì giờ, thật là đáng tiếc. Quả thật chịu chuyên dạng viên chịu buông xuống, tức là tất cả những kinh giáo trong Phật môn đều không còn động tâm nữa. 3 năm công phu giỏi thì được nhất tâm bất loạn, công phu kém thì được công phu thành một mãn. Công phu thành một mãn thì anh có khả năng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Anh đã được tự tại. Nếu như được sự nhất tâm bất loạn thì sanh vào phương tiện hữu dư độ. Công phu thành một mãn đều có thể sanh tử tự tại, còn sự nhất tâm thì chẳng cần nói nữa. Vì sao chúng ta đạt không đến cái trình độ này? Là bởi vì cái gì cũng muốn học, cái gì cũng ưa thích, kết quả cái gì cũng không thể thành tựu. Đó là sai rồi, đã quá đổi sai lầm. Phàm là những người thành công pháp thế xuất thế gian, bí quyết thành công của họ chẳng có gì khác là chuyên nhất. Tất cả tinh thần, ý chí thì giờ đều tập trung để thành tựu việc này. Anh hãy xem rất nhiều những nhà đại sĩ nghiệp gia, tuy rằng hạng một xí nghiệp của họ rất là nhiều, anh đi hỏi họ xem, họ mới bắt đầu làm lên sự nghiệp chỉ là một loại, một thứ chuyên môn kinh doanh, một thứ thì đã thành công. Về sau có tài lực, còn có dư sức lực kinh doanh thêm một thứ thì họ dần dần có thể phát triển thêm mấy chục thứ. Căn bản bắt đầu là từ một thứ sanh ra, không phải là vừa mới bắt đầu thì kinh doanh bao nhiêu loại bao nhiêu thứ, như vậy khẳng định là thất bại. Đây là chúng ta đã điều đã nhìn thấy. Có số người không hiểu, tập trung một số tiền vốn để kinh doanh nhiều ngành, nhưng chỉ làm được vài năm thì công ty của họ bị phá sản. Là nguyên nhân gì? Là chẳng có căn. Rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Trần tránh một nhà đại sĩ nghiệp, công thương nghiệp to lớn, quý vị tỉ mỉ mà quan sát, họ có căn. Ở trong pháp xuất thế, quý vị tỉ mỉ mà quan sát, chư Phật Bồ Tát họ học rộng nghe nhiều, cái gì cũng thông đạt, họ có căn. Tuyệt đối chẳng phải vừa mới bắt đầu thì học rất nhiều thứ, chẳng phải vậy, họ có căn. Về sau học rộng nghe nhiều, vẫn là cái căn đó sinh ra. Căn tuy khác nhau, tức là mỗi một người học pháp môn khác nhau, điều đó không hề gì, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Anh phải biết cái đạo lý này, biết được cái đạo lý này, cái tâm tham luyến, cái tâm ngưỡng mộ thì sẽ không nổi dậy nữa. Không nên khi ta học pháp môn này còn muốn học thêm một môn khác, không nên ngưỡng mộ rất nhiều pháp môn, kết quả cuối cùng tự mình không được thành tựu. Phải quyết chí một môn, hết lòng hết dạ. Học một môn này, sau khi đã thành tựu, một môn đã thông thì tất cả môn đều thông, một kinh đã thông suốt thì tất cả kinh đều thông suốt. Một cái pháp môn đã thông, sở hữu tất cả pháp môn đều thông. Tiêu chuẩn của thông là gì? là minh tâm kiến tánh. Mỗi một pháp môn đều có thể khi giúp cho chúng, giúp cho anh minh tâm kiến tánh. Cho nên pháp môn là bình đẳng, không có cao thấp. Anh cần phải thâm nhập, không thâm nhập thì không kiến tánh. Cổ nhân cầu học cũng được, tu đạo cũng được. Khi họ chưa đạt đến cảnh giới kiến tánh này thì họ tuyệt đối không xen vào pháp môn thứ hai. Họ phải tiếp tục cố gắng không ngừng. Ở trong phần trợ đạo này là có thầy, có bạn học, hoàn cảnh tu học đều là cái duyên của trợ đạo. Ở trong bốn thứ duyên này, Phật nói được rất rõ ràng là thân nhân duyên, sở duyên, duyên vô gián duyên, tăng thượng duyên. Trợ đạo là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên cũng rất quan trọng. Anh phải tin tưởng thầy của anh, anh phải tin tưởng đồng tham đạo hữu của anh. Ở trong Phật pháp còn bao gồm cả hộ pháp. Đây là trợ đạo. Hộ pháp họ dùng tài lực, vật lực để giúp đỡ anh, khiến cho cuộc sống của anh được an định, thân tâm được an ổn. Phật tại trong kinh thường nói: pháp luân chưa chuyển, thực luân tiên. Nếu như cuộc sống của anh cũng không được an định, anh còn có cái tâm gì để tu đạo giúp đỡ anh thân tâm được an định? Đây là việc hộ pháp. Hộ pháp có đại ân. Nội hộ có đại đức. Khiến cho thân tâm của anh được an ổn, không còn lo lắng, hết lòng tu đạo, dễ dàng thành tựu. Một điều sau cùng là huệ lực. Huệ căn đã tăng trưởng thì trí huệ hiện tiền, có khả năng phân biệt chân vọng, có khả năng phân biệt tà chánh, có khả năng phân biệt thị phi, thiện ác lợi hại. Cái này bày ra ở trước mặt rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, một tí cũng không mê hoặc. Tư tưởng kiến giải thuần chánh, ngôn ngữ hành vi thuần chánh, đoạn nghi thành đức, thành tựu đại đức đại năng của anh là phải nhờ vào trí huệ. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển bắt đầu nói 37 đạo phẩm này là từ ngũ căn ngũ lực. Phía trước ba khoa đã lược bỏ. Đại sư Ngẫu Ích và đại sư Liên Trì ở tại trong chú giải của họ, chú giải của họ tuy rằng Phật chẳng có nói đến, nhưng họ cũng đem nó thêm vào cho đủ. Đối với những người sơ học như chúng ta sẽ có lợi ích rất lớn. Một đoạn phía dưới là tiểu đoạn thứ 6 là thất bồ đề phần. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là giác. Bồ đề tức là ý nghĩa giác ngộ, cho nên còn gọi là thất giác phần. Giác mà không mê, ư nhất thiết pháp thiện năng giác liễu. Đây là công phu. Là một đại khoa mục lớn. Tôi cũng dùng phương pháp đơn giản nhất để cho quý vị dễ hội hiểu. Tứ niệm xứ là nhìn thấu. Trước tiên anh phải nhìn được thấu. Tứ như ý túc là buông xuống, anh phải buông được xuống. Đây là tôi thân cận một vị xuất gia đầu tiên khi nhập Phật môn. Lần đầu tiên Ngài dạy cho tôi nhìn được thấu, buông được xuống. Thất bồ đề phần là chân chánh công phu. Bảy thứ này đều là chân chánh đã giác ngộ. Huệ lực sở phát, vô lậu chánh trí, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần là từ nơi nào đến? Là từ huệ lực mà đến. Cũng tức là thất bồ đề phần nương vào huệ lực. Nếu huệ quán của anh chẳng có lực thì anh làm sao có giác? Thất là phần dưới sẽ giảng đến bảy hạng mục này. Bảy hạng mục này đều là giác ngộ. Tại trong Phật pháp nói là bồ đề. Điều thứ nhất là trật pháp. Là trật pháp giác phần. Thiện biệt. Biệt là phân biệt. Anh có thể khéo phân biệt chân vọng, chánh tà, thị phi, thiện ác, không chọn pháp hư ngụy. Thì gọi là trạch pháp giác chi. Chỗ này nói giác phần. Học Phật hoặc là cầu học pháp thế gian, tu đạo. Đạo có thế gian đạo, có xuất thế gian đạo. Thế gian đạo có thiên đạo, có tiên đạo. Xuất thế gian đạo có thanh văn đạo, duyên giác đạo, bồ tát đạo. Anh phải biết lựa chọn. Cái tiêu chuẩn lựa chọn phải y lý, tức là chánh lý, còn phải y sự. Cái gì là sự? Sự là điều kiện có đủ của chính chúng ta. Chánh pháp không phải chỉ có một thứ. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói vô lượng pháp môn, tứ hoàng thệ nguyện là nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn vô lượng đều là chánh pháp. Chính chúng ta hiện tiền đều có đủ điều kiện trong pháp môn vô lượng, hoặc là nói trong 84,000 pháp môn, ta có thể học pháp môn nào? Tôi đã nói rất nhiều cho quý vị đồng tu, trong những buổi giảng cũng giảng được rất nhiều. Là tôi ưa thích học kinh giáo. Tôi ưa thích một môn thâm nhập. Tôi có nguyện vọng noi theo Tổ sư Đại Đức. Tôi nhớ hình như là Đại sư Đạo Xước, một đời giảng Quán Kinh hơn 200 lần. Ngài không giảng những bộ kinh khác, chỉ giảng một bộ kinh này. Cũng như Thiện Tài đồng tử tham vấn 53 vị thiện tri thức vậy, pháp môn vô lượng vô biên, ta chỉ hiểu được một môn. Người đến ta có thể giảng cho người nghe, sau khi nghe xong anh muốn nghe thứ khác thì anh đến nơi khác, thiện tri thức khác mà thọ giáo. So với ta, họ hiểu hơn nhiều, ta không bằng họ. Một môn thì thành tựu. 53 tham vấn là đến tham vấn với 53 vị thiện tri thức, mỗi một vị đều là một môn thâm nhập, đều chẳng có pháp môn thứ hai. Cho nên thiện tài đến tham học, người đến ta đem sở tu của ta nói cho ngươi nghe, ngươi vẫn phải học rộng nghe nhiều, giới thiệu cho ngươi đi đến nơi khác, tự mình khiêm tốn. Khen ngợi người khác, đây đều là thị hiện và dạy cho chúng ta. Thói xấu của chúng ta là tự khen ngợi phỉ báng kẻ khác, tự mình nghĩ rằng rất phi thường, khi dễ kẻ khác, đó là sai, là quá đỗi sai lầm. Không biết được tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu, vị lai chư Phật tự mình không biết được, còn ngông cuồng tự đại. Cho nên anh đi trên đường, trên đạo Bồ Đề nhất định là rất cực khổ. Anh đi không thành công, thường thường giữa đường thì thoái chuyển, nhất định là thất bại. Không phải là chẳng có nguyên nhân, thái độ tu học của anh đã sai rồi. Cái căn đó thật tại mà nói là không biết hiếu thuận với cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng. Đây là cái căn đã hư rồi, đã hỏng rồi. Tại Trung Quốc, Nho đạo, Phật pháp đều là xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Hiếu đạo là căn, sư đạo xây dựng ở trên cơ sở của hiếu đạo. Nho là sư đạo, Phật cũng là sư đạo. Tôn sư trọng đạo là xây dựng ở trên cơ sở của hiếu thân. Con người nếu không biết hiếu thuận cha mẹ, không hiểu được hiếu thân, thì làm sao biết tôn sư trọng đạo? Cho nên học tập không có cơ sở, giống như cất nhà, cất nhà lầu không có nền móng thì nó làm sao có thể cất được thành công? Phần phía trước đã nói ngũ căn và ngũ lực, tôi đặc biệt đề ra điều tính căn này. Rất là quan trọng. Dần dần mà tu lên, khi tính căn tăng trưởng thì trí huệ khai mở, thì có khả năng tuyển chọn pháp môn. Nếu tự mình chẳng có khả năng thì thầy giúp chúng ta tuyển chọn. Thầy giúp chúng ta tuyển chọn pháp môn, tự mình có thể thay đổi hay không? Là có thể. Nhưng anh phải tu học đến một giai đoạn nào đó, nhận thấy ta vẫn có thể tu một pháp môn khác. Đó là tự anh đã có khả năng chọn pháp. Nếu như chẳng có cái khả năng này thì hãy ngoan ngoãn nên tuân theo lời dạy bảo của thầy, an toàn và được bảo đảm. Nếu anh thật sự hiểu rõ tất cả các pháp bình đẳng, không có cao thấp, vậy thì thầy tuyển chọn cho ta rất thích hợp với trình độ của ta, lại thích hợp căn tánh của ta, cũng thích hợp hoàn cảnh cuộc sống của ta. Đây là sự tuyển chọn rất tốt. Phải hết lòng hết dạ. Một môn thâm nhập làm sao mà không thành tựu được chứ? Đến lúc tự mình thật sự đã thành tựu, đối với thầy mới cảm ơn đội đức. Nếu không có lời dạy bảo của thầy, không có thầy giúp ta tuyển chọn, thì ta làm sao được thành tựu? Cái phương hướng và mục tiêu lớn nhất của đời tôi đó là học Phật. Đại sư Trương Gia giúp tôi tuyển chọn, dạy tôi buông bỏ nghề nghiệp khác, đi theo con đường xuất gia hoằng pháp này. Là đại sư Trương Gia chỉ dạy cho tôi. Ngài suy nghĩ rất lâu, ngài nói sự nghiệp nào cũng không tốt bằng sự nghiệp này. Sự nghiệp này đối với mình, đối với chúng sanh rất có lợi ích. Đối với chúng sanh rất có lợi ích. Sau khi tôi nghe xong, tôi suy nghĩ rất lâu, quyết định tiếp nhận lời dạy bảo của ngài. Lúc bấy giờ tôi còn đang làm việc, tôi đã từng hỏi đại sư Trương Gia, Tôi nói đi xuất gia, con phải làm cách nào? Ngài bảo với tôi rằng ngươi đã phát cái tâm này, ngươi không cần đi tìm pháp sư. Ngài nói được rất đúng. Nếu như ngươi đi tìm pháp sư cầu thế độ cho ngươi nhưng họ không nhận lời, thì ngươi sẽ có sanh lòng phiền não hay không? Tôi nói có. Ngài nói không cần đi tìm, cũng không cần đi tìm đạo tràng. Tôi nói phải làm sao đây? Phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên Ngài lại dạy, cho tôi, người phát cái tâm là chân tâm, nguyện là chân nguyện. Một đời của ngươi, Phật Bồ Tát giúp ngươi an bài. Bất cứ việc gì ngươi cũng không nên bận tâm. Đến khi cơ duyên thành thục thì ngươi sẽ biết được. Đây là việc tốt. Tôi đối với Thầy rất cảm ơn. Suốt đời chịu ân huệ của Ngài, đích thật là bất cứ việc gì tôi cũng không bận tâm. Suốt đời tùy duyên không phan duyên. Trải qua mấy năm, quả nhiên có vị Thầy xuất gia đến tìm tôi, mời tôi đi xuất gia. Thọ giới cũng như vậy. Giới đàn đã khai, tôi rất muốn đi thọ giới, cũng chẳng có duyên phận. Trong lúc đó thì có người đến mời tôi đi thọ giới. Lúc bây giờ đi thọ giới vẫn phải đóng tiền. Chúng tôi mới xuất gia cũng chẳng có người cúng dường. Số tiền chi phí này rất lớn, không có khả năng. Lúc ấy có người đã chuẩn bị đầy đủ số tiền chi phí cho tôi, đem đến cho tôi để cho tôi đi thọ giới. Đó là cơ duyên đã thành thục. Một đời bị động mà chưa có chủ động qua. Bất luận đi đến nơi nào đều là bị động. Tôi tùy duyên không phan duyên, chẳng có vọng tưởng. Cuộc sống sống được rất thoải mái, rất vui vẻ, rất tự tại là nhờ có Thầy chỉ dạy. Nếu anh không tin lời của Thầy vậy thì chẳng có cách nào. Tự mình mỗi ngày nói vậy vọng tưởng, cuộc sống như vậy nhất định là không như không có như tôi vui sướng như vậy, tự tại được như vậy. Cho nên tôi thường hay cảm thán mà nói, hiện nay những người thế gian không chịu nghe lời của Thầy dạy thì thiệt thòi ở trước mắt. Tôi được điểm lợi ích này là tin tưởng lời của Thầy dạy. Tôi rất nghe lời. Tôi được thân cận những vị Thầy này, đích thật là đều là chân thiện tri thức. Những vị Thầy này thật sự có đức hạnh, có trí huệ, có học thức, có tu dưỡng. Trong đời này của tôi có ba vị Thầy, quý vị mọi người đều biết. Vị tại gia là giáo sư Phương Đông Mỹ, dạy Phật Pháp cho tôi có hai vị. Vị đầu tiên là Đại sư Trương Gia, vị thứ hai là lão cư sĩ Lý Bích Nam. Tôi theo Đại sư Trương Gia 3 năm, theo lão cư sĩ Lý Bích Nam 10 năm. Tôi suốt đời không làm trái ngược lời dạy bảo của Thầy. Thầy chỉ dạy cho chúng tôi là thiện, là có đạo lý, tuyệt đối không phải ác pháp, cùng với kinh giáo hoàn toàn tương ứng. Cho nên chọn lựa pháp môn, chúng ta nếu tự mình chẳng có khả năng thì Thầy giúp chúng tôi tuyển chọn pháp môn tịnh độ. Về sau chúng tôi ở trong kinh Đại Tập đọc được Thích Ca Mâu Ni Phật khuyến đạo thời kỳ mạt pháp nên chọn lựa cái pháp môn tịnh độ này. Phật nói thời kỳ chánh pháp là giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp là thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp là tịnh độ thành tựu. Chúng ta chọn lựa pháp môn này là đúng theo ý của Phật Đà. Là rất khế hợp căn tánh của mình. Tự tôi tuyển chọn là kinh Di Đà Yếu Nghĩa. Là rất khế hợp căn tánh của tôi. Năm xưa ở tại Đà Lạt, Mỹ Quốc, có bạn đồng học hỏi tôi: Đại Tạng Kinh nhiều như vậy, nếu như chỉ cho thầy chọn một môn, thầy chọn bộ kinh nào? Tôi chọn kinh A Di Đà. Vả lại những chú giải của kinh A Di Đà, tôi chọn kinh Di Đà Yếu Nghĩa. Tôi chọn kinh Di Đà Yếu Giải. Tôi còn nhớ ở tại tiểu bang Cali, tôi đã giảng qua kinh Di Đà Yếu Giải một lần. Lão cư sĩ Lưu Thừa Phù đã viết thành một quyển sách là Kinh Di Đà Yếu Giải Thân Văn Ký, do cư sĩ Lưu Thừa Phù viết. Lúc bấy giờ tuổi của ông ta rất là cao. Ông ta ở tại tiểu bang miền Tây nước Mỹ. Các bạn đồng học chúng ta ở bên này rất là hiếm có. Họ đem băng cassette của tôi giảng mỗi ngày gửi qua bên đó cho ông ta. Ông ta từ trong băng cassette viết thành một quyển sách. Vậy thì giảng rất nhiều kinh luận. Đây chẳng phải là ý của tôi. Là nguyên nhân gì? Vì thời đại này pháp sư giảng kinh quá ít. Có rất nhiều bạn đồng học đến khải thỉnh, bất đắc dĩ tôi mới phân tâm để giảng số kinh luận này. Nếu như có pháp sư giảng kinh nhiều rồi, các tông các phái đều có pháp sư giảng kinh, như vậy thì anh sẽ hiểu được, khẳng định là tôi một đời học theo cổ xưa đại đức. Tôi một đời chuyên giảng kinh Di Đà Yếu Giải, làm chuyên gia không làm thông gia. Hiện nay thế giới lớn như vậy, ở mỗi một thành thị đi giảng một lần, giảng đến 300 tuổi cũng giảng không hết. Thật là quá tự tại. Điều này tôi đã cùng với thầy Lý nói qua. Thầy Lý cười nói: ngươi thật là rất tự tại. Nhưng ngài lại nói tiếp: thật là khó hiểu, ngươi không thể độ chúng sanh. Tôi nói: tại vì sao? Ngài nói: có khi nào ngươi nhìn thấy những chúng sanh nào nghe một bộ kinh thì khai ngộ, thì có được chứng quả hay không? Đích thật là không có. Cho nên ngài nói rất là chính xác. Thật sự muốn giúp đỡ cho chúng sanh, thành tựu cho chúng sanh, thì phải trụ ở lại một ở tại một nơi, không thể đi khắp nơi. Đây là ngài dạy cho tôi. Thôi bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.